Xấu La Mã. Ba sao hối hả đưa Tổng Trấn ra khỏi thành lúc mờ sáng, gia định mùa này sáng dày sương, rừng cây ngậm sương, sũng nước, khí trời mát mẻ. Đây là cuộc tuần biên đột xuất của Tổng Trấn Nguyễn Văn Thoại, đã báo cho Lê Văn Xuyệt biết quân Xiêm đã rút khỏi Bát Tam Bon, thành Nam Vang đã được củng cố vững chắc. Quốc vương Xiêm sợ uy của ngài Tổng Trấn ăn đá mài răng, mắt như mắt hổ, nhìn người lạnh sắc mà như có lửa thiêu người. Có tướng gặp cái nhìn của ngài sợ mất hồn, có tướng về nhà vẫn thấy lạnh sống lưng. Chính quốc vương Xiêm La cũng sợ cái nhìn của Lê Văn Xuyệt. Có lần nhà vua nói, con người này tướng mạo oai linh tựa thần, mặt nghiêm lạnh trông dữ dằn, mắt sáng như mắt hổ, tiếng the thé như tiếng nữ tướng, không coi thường được. Lần này Lê Văn Xuyệt đi tuần biên phía Tây Nam, có ý nghe ngóng hư thực mọi điều để cho Nguyễn Văn Thoại về nước. Nước nào có biên cương nước ấy, chân lạp yếu bị Xiêm La cường bạo ức hiếp, muốn chiếm đất làm phiên chấn để quấy nhiễu ta. Họ sợ bọn Xiêm mới nhờ ta, vậy họ tin ta tốt hơn Xiêm, ta tỏ rõ cho họ lòng tốt thật của ta. Đưa quốc vương họ cùng hoàn tộc về nước, củng cố vững chắc thạch Nam Vang, rút đại quân về nước, lưu Nguyễn Văn Thoại ở lại giúp. Nếu mọi việc đã ổn, thì còn lý do gì để ở lại? Lê Văn Xuyệt đã từng dặn dò Nguyễn Văn Thoại, họ tin ta tốt mà cậy nhờ. Nhớ, đừng để mất lòng tin của họ. Lợi dụng lòng tin của họ mà chiếm đất họ là điều phi nghĩa. Đấng trượng phu không làm thế. Vậy nay, tôi giao cho ông 1.000 quân giúp họ như người anh giúp em. Đứa nào ỷ thế lộng hành, ông báo ngay và cho dẫn về nước. Tôi sẽ tùy theo tội nặng nhẹ mà xử. Bọn nào tốt, ông cũng báo cáo về nước để tôi khen thưởng. Công tội rõ ràng, đó là điều người làm quan phải nắm cho rõ để tỏ cái uy nghiêm của triều đình. Lê Văn Xuyệt vốn khó tính, nhưng Nguyễn Văn Thoại đã chiếm trọn lòng tin ở vị tổng trấn này. Những gì Nguyễn Văn Thoại đã làm cho quốc vương nặc chân rất hợp lòng Lê Văn Xuyệt. Suy chỉ mỗi việc Nguyễn Văn Thoại xin rút hết quân về nước có làm cho tổng trấn băn khoăn, thì ra đó là giấc mơ đêm rồi. Giấc mơ cho Lê Văn Xuyệt thấy con sông vàm cỏ đỏ như máu, những con sấu răng nhọn như gai, ngậm những chiếc đầu người lao ngược dòng như tên bay. Và tự nhiên, ông nghe tiếng cọp cầm, rồi tiếng con ba sao giận dữ đứt xích tới chỗ ông, nằm, dùng vòi hất ông lên lưng, ra đi. Ông la hét, đánh đập thế nào, ba sao vẫn không chịu dừng lại, vẫn hối hả tiến về phía dòng sông máu. Vừa tới bờ, ba sao dùng vòi ném ông xuống dòng sông máu đang sôi sùng sục. Ông thét lên một tiếng, hãi hùng và giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đẫm áo. Và bây giờ, ông ra đi, hướng về phía dòng sông ấy. Dòng sông nằm ở biên cương, tây nam đất nước ông. Ngồi lên bành ba sao, Lê Văn Xuyệt muốn thử lại giấc mơ đêm rồi. Quả nhiên, ba sao tự đưa ông đến một trại giam biên thủy. Trại giam làm tạ, chung quanh cắm cây vót nhọn như giáo. Trại nằm cách con sông vàm cỏ, giáp Là Bọt, Cả Tang, Đồng Ban, Sa Mát. Lê Văn Xuyệt cho Lê Tích chấn ở đây. Tích là cháu gọi Lê Chất bằng bác. Lê Chất với Lê Văn Xuyệt như anh em. Giao Lê Tích chấn ải quan trọng này, Lê Văn Xuyệt an tâm. Không ngờ Tích đã nhận hối lộ của bọn cường hào ở đây, bắt dân phải đóng thuế điền thổ. Dân hỏi thượng công giảm thuế 5 năm, sao chưa được 1 năm đã bắt dân đóng. Tích bắt giam một số nông dân cầm đầu. Tích cho đánh mỗi người 50 trượng, giam nhà tối, bỏ đói 3 ngày rồi bắt họ ăn cứt. Ai không chịu ăn, Tích đánh cho bằng chết vứt sông. Dân chạy đi kêu, đến đâu cũng gặp lính của Tích chặn đón. Vào lúc ấy, ba sao đã đưa Lê Văn Xuyệt tới. Chuyện rằng, ba sao cứ bươn bươn đi tới. Gặp tên lính canh nào cản đường, ba sao sùng vào cuộn chặt, quật luôn vào cốc cây rồi ném xác xuống sông. Ba sao dừng ngay trước cửa nhà giam, sùng vòi giật tung hai cánh cửa. Lê Văn Xuyệt bước vào, nhìn thấy cảnh dân thoi thóp, thương tích đầy mình. Cạnh đó là những bát cứt thối phát ói. Lương y cấp tốc được mời tới cứu chữa ngay những người còn thoi thóp. Những ai đi lại được, ông cho về. Họ quỳ, chán cụ đất, cảm ơn tà quân đã khai sinh ra họ một lần nữa. Một ông già mình người, mặt khỉ, xô nửa đen nửa đỏ, tóc nửa vàng nửa trắng, nhìn thẳng mặt tà quân, hỏi, có phải ngài là tà quân tổng trấn gia định thành? Lê Văn Xuyệt thấy một con người sắc mạo lạ kỳ, lại dám nhìn thẳng mặt ông mà hỏi. Ông gật đầu, phải. Ngươi là ai? Tôi là dân bị Lê Tích ức hại, đang biến thành quỷ. Nhờ vậy nên đêm rồi tôi mới kêu được ông tới đây. Lê Văn Duyệt tự nhiên rụt mình nói, vậy ta biết ơn ngươi đã báo mộng để ta biết mà cứu những người dân vô tội này. Tôi biết ngài xót xa lắm, nhưng ngài nên nhớ, ngay trong thời thịnh đã có mầm suy, trong sự trị mang mầm sự loạn, trong thiện có mầm của cái ác, cho nên diệt được cái ác đâu phải một lúc một thời. Khi nào ngài lơ là tới nó thì nó ở ngay cạnh ngài. Quan càng lớn càng nghiêm minh thì cái ác sẽ bớt, quan càng lớn càng tham tàn, cái ác sẽ gia tăng. Lẽ đời xưa nay vậy. Ông già nói xong biến mất. Lê Văn Duyệt nhận ra giấc mơ đêm qua đang trở lại dòng suy tưởng của ông. Từ nhà giam tạm, Lê Văn Duyệt lên Bạch Voi, Ba Sao đưa Tổng Chấn tới nhà vợ Ba Hương Hào, Đào Láng ở Tạp Lọt. Đào Láng quỳ lại thề sống chết rằng Lê Thích không có ở đây. Lê Văn Duyệt định cho Ba Sao quay ra, nhưng Ba Sao không chịu đi mà bước sấn lên mấy bước, tung vòi bứt tung cánh cửa buồng Đào Láng, ném ra sân. Lúc ấy Lê Tích và vợ Ba Đào Láng mới chịu chui từ gầm giường bò ra, lại thấy chết xin tha tội. Ta cho các ngươi ngẩng đầu lên và nhìn ta, Lê Văn Duyệt nói như ra lệnh. Cả hai ngẩng đầu lên, nhưng không ai dám nhìn Tổng Chấn dù là một chớp mắt. Lê Tích, giọng Lê Văn Duyệt gằn xuống, vậy là trước Thế Tổ Cao Hoàng Đế, ta là người có tội, bởi ta đã tin sùng một tên cường bạo mà cứ ngỡ đó là con cháu nhà quan Thanh Liêm. Ta sẽ chịu tội trước triều đình và nhà vua. Còn ngươi, Lê Văn Duyệt dừng lại và vỗ vào lưng Ba Sao. Một cái vòi tung ra cuốn Lê Tích quật một nhát vào gốc cây và ném xuống dòng sông Vàm Cỏ. Hai con cá sấu tranh nhau con mồi Lê Tích. Đào Láng, Lê Văn Duyệt gọi tiếp. Ngươi đã thông đồng với Lê Tích làm nhiều điều cương bạo. Tội ngươi đáng chết. Ta cho ngươi nói lời cuối cùng. Mặt xanh như tổng lá, Đào Láng sụp lại hồi lâu rồi mới thưa. Bẩm thượng công, con cầu mong thượng công xem xét, con oan lắm. Còn oan nỗi gì? Người dâng cả nàng hầu cho nó để dễ bề ức hiếp dân chúng. Bẩm thượng công, cả vùng này không ai không biết ông Lê Tích là cháu Tổng Chấn Bắc Thành Lê Chất, người bạn tri kỷ của thượng công. Ông Lê Tích lấy một vợ của con, chứ ông ấy muốn lấy hết con cũng đâu dám chống. Con đau lắm, nhưng phải cúi đầu cam chịu, phận thấp cổ bé họng. Cho tới giờ, con chưa đụng đến ai một hạt lúa củ khoai. Con cũng chưa hề dám đánh ai một soi nào. Xin đại quan cứ cho người đi tra xét. Nếu nói sai, con đồ xin. Con đây xin chịu tội. Lê Văn Duyệt nhíu mày. Lúc sau cơn giận nguôi ngoai, ông nói với vị phó của mình, cho tra xét lại. Quả thật Đào Láng cũng là kẻ bị ức hiếp, sống lương thiện, chỉ có tội sợ quá mà che giấu chỗ Lê Tích trốn. Được Tổng Chấn tha tội chết, chỉ đi sâu một tháng. Hơn 10 tên còn lại, tùy theo tội nặng nhẹ mà xử nghiêm minh. Toàn bộ gia sản Lê Tích bị tịch thu cấp cho những người bị hại. Dân chúng sau tai họa Lê Tích để lại, dân ổn định, bắt đầu trở ra đồng. Ai nhận được đất mới, Lê Văn Duyệt cho miễn thuế 3 năm. Ai tố cáo bọn trộm cướp, được thưởng. Dân chúng có quyền tới gia định thành, kêu oan và tố cáo bọn cường đạo. Ai không làm ruộng, phải đi lính, làm được 100 thúng được thưởng. Nếu là phủ binh, được miễn đi đánh giặc 1 năm. Dân lậu, không vu sổ bộ, làm ruộng dưới quyền chăm sóc của quan điền toán, thiếu vốn được vay. Lê Văn Duyệt nhiều lần đã tâu lại triều đình, phải để người dân có cái quyền, cái lợi của họ, họ mới chịu làm. Cái gì cũng kêu dân chịu, dân lãnh, thuế đinh, thuế điền, thuế thân, chăm thứ thuế đổ đầu dân, dân cất đầu sau nổi. Triều đình nói thương dân, chăm cho dân, như thế ai còn tin triều đình? Rồi nặng phu dịch, lính tráng, không dân thì ai? Vậy mà luôn bị bọn cường hào, bọn quan lại lớn nhỏ thi nhau hiếp đáp, thật không thở nổi làm sao sống. Đất không dân là đất chết. Từ nay ai mộ được 50 lưu dân trở lên, ta nên phong chức. Có dân rồi, tự họ sẽ khẩn khoang. Kho triều đình đầy hay lưng là do dân có phấn chấn, khẩn đất hay không. Dân có phấn chấn hay lười biếng là do cái cách đối xử của ta. Với dân, khổ sao họ cũng chịu được, nhưng nhà nước thì sẽ nguy. Lê Văn Duyệt có lần đã nói với Ngô Nhân Tĩnh, mình phải khuyến khích dân làm ruộng, bằng cách bắt ai không làm ruộng thì phải đi lính, ai làm được 70 thúng lúa trở lên được thưởng. Ngô Nhân Tĩnh phân vân. Lê Văn Duyệt tiếp, đây là vùng sung yếu, biên cương không dân, nước còn sao đặng, dân an cư lạc nghiệp, theo mình giặc tới đây có khác gì nhảy vào lửa. Vậy nên có cách đối xử mềm dẻo, làm sao phù dụ được dân các nơi về đây lập ấp, xây làng, ấp, giữa ấp, làng, nối làng, thành thành bờ cõi vững chắc. Không ai giữ bờ cõi biên cương của ta bằng dân ta. Đừng sợ dân sướng mà phải sợ họ nghèo. Nghèo đói sinh đạo tặc. Chứng ấy, chúng lại kết bè, kết lũ với giặc mà quấy nhiễu dân ta. Lúc ấy, ta vừa mất đất, lại vừa mất dân. Lúc bây giờ, Ngô Nhân Tĩnh mới yên tâm, gật đầu, nên chiêu dụ dân buôn, xây dựng ấp, làng, xã, làm cho đinh sổ, số hộ khẩu ngày càng tăng, ruộng vườn ngày càng nhiều, dân giàu ắt nước mạnh. Trở lại Gia Định Thành, Lê Văn Sụt giao mọi việc cho Trương Tấn Biểu, ông Gia Kinh xin chịu tội. Nhiều đại thần cho Sụt cố chấp ngay cả với chính mình. Sa Long thấy Lê Văn Sụt vào xin chịu tội, ngạc nhiên hỏi. Từ khi Khanh vào lĩnh tổng trấn Gia Định Thành tới nay, chẳng chưa hề nghe bộ nào nói Khanh có tội. Vậy chớ Khanh muốn làm khó dễ gì chẳng đây? Lê Văn Sụt ngẩng đầu lên tâu. Bẩm Hoàng thượng, thần ở với Hoàng thượng bao nhiêu năm, nếm trải đủ mùi cay đắng. Lẽ nào giờ đây thần lại dám làm bận lòng Hoàng thượng? Chỉ có điều gần đây thần đã dụng Lê Tích, giao cho nó chấn thủ đồn biên. Nó ỷ thế cậy quyền, dựa danh tổng trấn Bắc Thành Lê Chất là bác mà làm nhiều điều cường bạo. Tích bắt dân nộp thuế điền thổ khi thần được lệnh của Hoàng thượng cho dân những làng tân lập được miễn thuế 3 năm. Nhiều người không chịu, Tích bắt giam, hiếp đáp, đánh chết ném sông. Thần đã chiếu theo lệnh Hoàng thượng, tiền trảm hậu tấu mà chặt đầu tên cướp cường bạo kia. Gia Long sợ tài truyền, việc dụ người trước nay bao giờ cũng là mối lo của trẫm. Việc lớn nhỏ nên hư được mất cốt ở con người. Hạng Vũ không biết dụ người mà chịu bại. Đấy là trẫm nói những gương thời xưa. Ngày nay trẫm cố thu phục anh tài khắp nơi, nhưng đâu phải không có người lầm lỗi hoặc vô tình hoặc cố ý mà mắc tội. Ai mắc tội, người ấy chịu phép nước, cớ sao Khanh lại chịu tội thay? Thần trộm nghĩ việc lớn việc nhỏ xảy ra trong trấn thần thì cái được cái mất, cái phải cái quấy thần đều dự phần. Huống chi đây là trực tiếp giết một lúc 4 người và đánh đập hành hạ hàng 30 người lâm bệnh không kể cấy phu dịch được nữa, thì thần cũng không thể thanh thản vô tâm được. Quân pháp bất vị thân, thần không cậy mình làm lớn mà chối tội mình được. Nhà vua nhìn mọi người rồi nhìn xuống chỗ Lê Văn Duyệt, vị tổng trấn vẫn quỳ đầu đập xuống đất. Hoàng đế hiểu hơn ai hết con người khác thường này. Gia Long nhớ lại việc ban cho Lê Văn Duyệt một cung phi tên là Đỗ Thị Phận, người hiền lành nết na để làm vợ mà ngài phải dụ mãi Lê Văn Duyệt mới chịu nhận. Con người này chung và thẳng nhưng có phần hơi cứng, nhiều lúc đáng nhu lại cương. Trong vụ này Duyệt đã quyết mà ta muốn cho qua cũng không phải dễ. Sau cùng Hoàng đế dụ chậm sao việc này cho Nguyễn Hữu Nghi bộ hình tra hỏi. Lúc ấy Lê Văn Duyệt mới chịu ngẩng đầu lên. Trong triều không ai lạ tính Lê Văn Duyệt, nhưng trong trường hợp này quả Lê Văn Duyệt có làm cho các quân bộ hình khó xử. Trong bộ luật vừa soạn thảo lại không có điều phạt người tiến cử. Chú thích Hoàng Việt luật lệ. Hết chú thích. Sau cùng nhà vua phải căn cứ một điều vu vơ là tội liên đới, trách nhiệm để điều Lê Văn Duyệt ra kinh thành.
7 La Mã. Gia Long năm thứ 14, 1815, Lê Văn Duyệt sao chức tổng trấn cho Trịnh Hoài Đức, rời Gia Định ra kinh. Nhiều năm sau này, Lê Văn Duyệt vẫn còn nhắc đấy là cái năm tồi tệ nhất đời mình. Câu chuyện bắt đầu từ những năm tháng long đong lận đận nhất của Nguyễn Ánh. Thời ấy, Nguyễn Văn Thành làm đại tướng, Lê Văn Duyệt làm tỷ tướng. Họ thân nhau như anh em. Thành trạng mạo đẹp đẽ, Duyệt ngược lại đầu to, mình dài, chân ngắn, mắt dữ tợn, lại có sức khỏe dị thường. Duyệt mê Đơn Hùng Tín, Thành mê Hàn Tín. Cả hai cùng cho quân Xiêm La cường đạo, cùng can Nguyễn Ánh, không nên nhờ vả họ, lợi ngắn mà hại dài. Cả hai ham võ nghệ và biết biến hóa trước từng trận đánh. Ai ngờ, nghĩ họ sẽ thân nhau suốt đời. Không ngờ, năm ấy ở Đồng Cậy, Duyệt và Thành đều ngồi trên bành voi cắm cờ tướng chỉ huy chư tướng. Thành thích uống rượu. Lúc lâm trận, Thành cầm ve rót rượu uống. Nhân rót đưa cho Duyệt. Duyệt không uống. Thành nói, nay trời rét, uống rượu thêm khí lực. Duyệt cười đáp, người nào khí nhát mới phải mượn rượu. Ta trước mắt không có ai là cường trận, cần gì phải dùng rượu. Chú thích, cuộc đối đáp trên của hai vị tướng triều Nguyễn được ghi lại trong Đại Nam Liệt Truyện.
Hết chú thích. Thành không nói, nhưng giận, giận lắm. Dẫu sao Thành cũng là Tiết Chế, người chỉ huy trận chiến. Duyệt nhỏ tuổi hơn, lại giữ quyền mà dám khinh khi Thành. Trận đánh thắng lớn, nhưng mối quan hệ giữa hai người bạn, hai người anh em, hai vị tướng tài của chủ Nguyễn đã rạn nứt. Dần dần, Duyệt lên tới chức đại tướng như Thành. Thành càng ghét Duyệt và có lần đã nói với một đại thần. Tính ông ấy chỉ Lê Văn Duyệt, khinh khỉnh, lúc nào cũng tỏ cho mọi người biết rằng ta là vị khai quốc công thần đây. Lê Văn Duyệt nghe được tất cả nhưng im lặng. Cho tới một hôm, có trong tay bài thơ gửi bạn lời lẽ khoa trương, ngông nghênh của Nguyễn Văn Thuyên, con trai Nguyễn Văn Thành. Lê Văn Duyệt mới tâu vua, Gia Long đắn đo một lúc rồi dụ. Sự việc chưa rõ ràng, hãy để đấy đã. Tất cả tưởng sẽ qua đi, không ngờ khi trở lại, vụ án Thuyên, con trai Nguyễn Văn Thành, lại do Lê Văn Duyệt phụ trách. Bị đòn tra tấn nặng, Thuyên đã nhận liều là có ý mưu phản. Nghe Thuyên nhận tội, Duyệt trầm ngâm, ông không vui, cũng không buồn. Dường như có điều gì gần gợn. Vừa lúc ấy, tham chi bộ lại Trần Văn Tuần gặp riêng Lê Văn Duyệt và can. Trung quân với tả quân là hai người đồng công, cộng thể, mưa nắng bên nhau, đói khổ cùng chịu. Vậy mà bây giờ đối xử với nhau như thế thì... Chú thích. Tả quân. Nguyễn Văn Thành và Lê Văn Duyệt, sau khi con là Thuyên bị kết tội, Nguyễn Văn Thành đã uống thuốc độc tự tử. Nguyên văn bài thơ chữ Hán đó dịch tiếng Việt như sau. Ái châu Thanh Hóa, nghe nói lắm người say, áo ước cầu người hiền đã bấy nay, ngọc phát Kinh Sơn tài dẫn đó, ngựa kỳ ký Bắc biết lâu thay. Mùi hương hang tối xa ngàn dặm, tiếng phượng cỏ cao suối chín mây. Sơn tể giờ đây đã gặp gỡ, giúp nhau xoay đổi hội cơ này. Trần Văn Tuần dừng lại một lúc, rồi nhìn Lê Văn Duyệt nói tiếp. Trung quân ngày nay như thế, tả quân ngày sau sẽ thế nào? Có lẽ Lê Văn Duyệt đã cảm thấy điều đó. Ông cúi đầu, nét buồn hiện lên đôi mắt. Sau cái chết bằng thuốc độc của Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt thấy như mình có tội. Nỗi ân hận dày vò ông. Thuyên, con trai Thành có thể dại dột, xúc nổi. Còn Thành, một đại thần tự thủa hàn vi của thế tổ như thế, làm sao có thể phản nghịch được mà thế tổ nỡ lòng? Lê Văn Duyệt tự vấn mình giữa ngọn đèn khuya. Người lính già có tên Cơ Điều đi qua bao năm tháng thăng trầm cùng ông lại vào nhắc ông đi nằm. Đã sang canh hai rồi. Lê Văn Duyệt nhìn người bạn lớn tuổi ở Vàm Trà Lọt nói. Ông ngồi đây cùng ta một lúc. Chưa bao giờ Cơ Điều nghe một giọng buồn như thế ở người chủ vốn ngang tàng của mình. Ông rón rén bước lại bên cái sập cụ Lê Văn Duyệt đang ngồi trầm tư với cốc trà, khẽ khàng ngồi xuống một góc. Ông có nghe gì về cái chết của trung quân Nguyễn Văn Thành không? Lão Cơ Điều run rẩy bẩm không. Ông chưa thật lòng, Lê Văn Duyệt khẳng định, đừng sợ, ta muốn nghe lời nói thật. Bẩm đại quan, còn là phận tôi hèn, làm sao biết được những việc trọng đại của triều đình? Ta biết mình có can sự vào cái chết của ông trung quân. Bẩm đại quan, con nghe ông trung quân tự tử. Phải. Tới mức ấy không tự, vẫn cũng không được. Nhà vua bảo tôi chết, ông trung quân không chết còn đâu là tôi trung. Bẩm đại quan, nhiều người nói ông bị oan. Bây giờ ta cũng nói như vậy, con người ấy đã cùng ta trải trăm trận, thua cũng nhiều, thắng cũng lớn. Con người ấy tuy khéo léo hơn ta, nhưng cái chính vẫn là thẳng quá, cương trực quá và không tránh khỏi khinh lờn bề trên. Lê Văn Duyệt dừng lại, chiêu một ngụm trà nóng rồi tiếp. Năm ấy, phải năm ấy, ta cùng ông trung quân thất trận chạy ra xa đảo Thổ Chu. Hòn đảo nhỏ, dân thưa, mà sao rượu uống êm thế? Những chén rượu suông, buồn não nề, xương đảo nặng và dày, đè ngọn lửa không cất nổi ngọn. Ông trung quân giơ tay trên đống lửa, mà như không biết nóng, nói nửa đùa nửa thật. Biết đâu trận đại bại này không là cái phúc. Ta tiếp lời, phải, ta mà thắng hơn 20,000 thằng Xiêm nghênh ngang trên đất mình, dân mình đâu có chịu. Ông trung quân gật đầu và nói, ngày tháng thua trận quá dài, biết khi nào thắng lợi trở về kinh, chừng ấy chẳng biết phận ta thế nào. Lê Văn Duyệt nghẹn lại. Một lúc sau Lê Văn Duyệt lại nói, năm ấy, phải năm ấy nhà vua đi coi đất đặt Sơn Lăng. Vua triệu các đại thần cùng đi, huyệt đào lên thấy đất có năm sắc, vua tôi mừng rỡ, ai cũng cho điều tốt. Riêng ông Trung Quân không nói gì. Nhà vua hỏi, ông Tâu, mà mẹ thần cũng có năm sắc mà trông tươi hơn, đẹp hơn. Thế Tổ im lặng, ai cũng biết ngài giận. Giận không nói mà đầy bụng. Lời nói khéo, nói nịnh của đám định thần bao giờ cũng ngọt như có đường, dễ lọt tai, dễ thấm sâu. Thấm rồi thì vui, vui mãi, sướng mãi. Bọn thường dân mắc chứng này không sao. Đức vua mắc chứng này còn đâu anh minh nữa. Không chọn hiền tài, lại chọn đám định thần. Đấy là mối nguy của nước. Lê Văn Xuyệt dừng lại, tay đặt lên ngực. Lão Cơ Điều thấy có sự lạ, nhưng không sao hiểu được lòng Lê Văn Xuyệt đang thắt lại. Trung quân ngày nay mà thế, ngày sau Tả quân sẽ thế nào? Câu hỏi của tham chi bộ lại Trần Văn Tuần trầm và sâu còn đó, nhức nhối vô cùng, đã đánh thức trái tim vốn giàu lòng nhân nghĩa của Lê Văn Xuyệt lâu nay dường như đang ngủ. Trái tim Lê Văn Xuyệt là trái tim vị tha, đâu phải vị kỷ. Một trong những điều Lê Văn Xuyệt không ưa Hoàng Tử Đàm, chính vì ông biết con người này không có lòng đại lượng vị tha như Đơn Hùng Tín. Trái tim của con người này là trái tim vị kỷ, trái tim của kẻ nhỏ nhen, tàn bạo. Năm ấy, phải năm ấy, sau buổi chầu, Thế Tổ giữ hai người lại hỏi, trẫm ở ngôi vua, nay tuổi đã cao, liệu sức mình không đương nổi việc bộn bề ở triều đình, việc nhường ngôi cho con, đời nào chẳng có. Suy ở trẫm, Hoàng Tử Cảnh không may mất sớm, cháu đích tôn trẫm Hoàng Tôn Đán hãy còn bé. Trẫm hỏi hai khanh, trong các vị hoàng tử, người nào nên lập thái tử? Lê Văn Xuyệt nói với lão Cơ Điều chậm rãi, như ông đang tâm sự với một người chi âm, chi kỳ. Trung quân và ta đều tâu, theo lẽ đích tôn thừa trọng là phải. Chú thích, nhà ông bà con cả chết thì con trưởng thay cho cha chủ tang. Nếu ông bà chết và hưởng thụ gia sản, ông bà để lại gọi là đích tôn thừa trọng. Nhưng Thế Tổ không nghe, ông Trung Quân giận tâu, nay bệ hạ muốn chọn người khác thì thần nghĩ biết con không ai bằng cha, việc ấy thần không dám tự biết. Đức vua lại dụ, con nợ chết, người ta đòi đám con chứ ai đòn đám cháu. Rồi quay sang ta, Thế Tổ hỏi, chấm muốn biết ý khanh. Ta tâu, cháu đích tôn hưởng gia tài điền sản ông bà để lại, ông bà có nợ, cháu đích tôn trả là phải. Nhưng ta biết Thế Tổ hỏi để mà hỏi, chứ đâu để mà nghe. Ý Thế Tổ muốn lập Hoàng Tử Đàm lên ngôi đã rõ. Hoàng Tử Đàm, con người này. Lê Văn Xuyệt kịp dừng lại, cố tiếng gà gáy rội, nhưng hai thầy trò vẫn ngồi trong tĩnh lặng canh khuya với ngọn đèn leo lét. Suốt mấy mươi năm theo Lê Văn Xuyệt, chưa bao giờ lão Cơ Điều thấy nỗi lòng Lê Văn Xuyệt chao động như đêm nay. Dường như cái chết oan khuất của Trung quân Nguyễn Văn Thành đã khiến cho chủ lão cảm thấy điều gì đó sẽ đến với mình thật khó lường. Trong giấc ngủ chập chờn sau đó của Lê Văn Xuyệt, lão Cơ Điều lại nghe cái câu hỏi của tham chi bộ lại Trần Văn Tuần. Trung quân ngày nay còn thế, Tả quân ngày sau sẽ thế nào? Sẽ thế nào? Sẽ thế nào? Vào lúc ấy, có người của triều đình tới, Lê Văn Xuyệt vùng dậy. Thì ra bọn ác man lại quấy phá biên thủy thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Chấn thủ Phan Tiến Hoàng dẹp được chỗ này, chỗ khác lại mọc lên. Bọn ác man này như cỏ dại. Sơ hở một tí là chúng mọc tràn lan, lượng sức không giữ nổi, Hoàng đành cấp báo về triều. Gia Long xác thấy trừ giặc man không ai hơn Lê Văn Xuyệt, vậy là Lê Văn Xuyệt lại lên đường. Đây là lần thứ tư kể từ khi Thế Tổ lên ngôi, ông đi dẹp giặc man Quảng Ngãi. Một dải bờ biển đẹp, đẹp vô cùng, cánh đồng hẹp, núi chạy sát biển, núi cao và hiểm, bên kia là nước vạn tượng, đất của voi bầy, voi đàn. Bọn ác man quấy phá bên này rồi chạy về lót ổ bên kia. Cả hai dân tộc đều khổ chung một bọn giặc này. Sừng núi trùng trùng điệp điệp đã tạo cho chúng cái thế tự nhiên. Chú thích vạn tượng. Nước Lào. Hết chú thích. Lê Văn Xuyệt từ Kinh Thành mới vào tới Quảng Nam, nhưng tin đã lan tới Quảng Ngãi. Bọn ác man sợ hãi chạy luồn rừng lên núi. Nhiều bọn nghe chậm chạy không kịp xò áo mặc quần dài. Những trận ác chiến của Lê Văn Xuyệt trước đây vẫn còn làm cho bọn chúng kinh hoàng. Lần này Lê Văn Xuyệt cho đắp lũy dài thêm, đem lính sáu cơ đóng chốt nghiêm ngặt. Bên ngoài lũy được trồng tre, dưới đào hào, mặt ngoài giáp phủ Thăng Bình, Quảng Nam, nam tới Đông Xanh, giáp phủ Hoài Nhơn, Bình Định,
kéo dài 37.497 trượng. Chú thích, theo Đại Nam Liệt Truyện. Hết chú thích. Đi tuần biên trở về, Lê Văn Xuyệt rất hài lòng về đồn lũy mà ông đã cùng dân binh Quảng Ngãi xây đắp vừa hoàn thành. Việc gì dân đã thuận, việc đó khó mấy cũng qua. Ông chưa kịp vui với niềm vinh quang mà dân Quảng Ngãi dành cho ông thì lệnh triều đình đã tới. Đức vua triệu Lê Văn Xuyệt về kinh dự lễ lập Hoàng Thế Tử. Bây giờ thì ông hiểu cái trái đắng mà ông không mong đã tới. Hôn tước đại thần Nguyễn Văn Thành đã chết vì một chén thuốc độc. Lê Văn Xuyệt ngồi trên bành phoi ba sao miên man suy nghĩ, con người mà cả ta và Trung quân đều cho không xứng đáng lên ngôi hoàng đế ấy, bây giờ đang sắp ngồi vào ngai vàng. Sự đời là thế, mấy khi hợp lòng ta, cùng lắm lại một chén thuốc độc. Không, Duyệt này không chết dễ dàng thế. Đứng vững trước một hoàng đế không ưa ta, ghét ta mới khó, chớ muốn thay cười thiên cổ có gì khó, chỉ một hớp là xong. Con người này, ta biết sắc lạnh như đá, chăm chỉ cần mẫn đấy, nhưng lại giết người không ghê tay. Con người này ta biết, hữu quân biết, tư chất thông minh nhưng mưu thâm lắm. Chú thích. Hữu quân, Lê Chất. Hết chú thích. Trung quân đã đi rồi, ta biết mình có lỗi, dẫu muộn màn, nhưng điều quan trọng là ta biết tự vấn lương tâm mình, lương tâm ta còn biết lên án ta đó. Ta biết trong triều hiện nay, không ít đại thần đang biến thành hung thần, hãm hại bao nhiêu người vô tội mà lương tâm vẫn chơi như đá, lạnh như nước. Ta biết không bao lâu nữa, họ sẽ cùng với Hoàng Tử Đàm hôm nay xóa sạch công lao của Lê Văn Xuyệt này, và biết đâu họ sẽ không thay công lao bằng một án nặng nhất trong lịch sử triều Nguyễn. Ai có thể cấm được Đàm trả thù con người không ưa Đàm là Xuyệt này? Chưa bao giờ ta buồn như những ngày này, cũng chưa bao giờ ta thương Nguyễn Văn Thành như những ngày này. Mỗi người một tính, một nết. Khích bác bạn bè, làm gì cho bạn giận. Bạn giận, ta lại không biết xin lỗi, lại còn hùa với đám nịnh thần, hại bạn. Bây giờ sẽ tới lượt ta. Tham chi bộ lại Trần Văn Tuần nói đúng. Trung quân ngày nay mà thế, tả quân ngày sau sẽ thế nào? Sau câu hỏi của ông, tim ta lại bị nhói lên. Ta giật mình, sờ lên gáy, còn may, đầu hễ còn trên cổ. Đại thần duy nhất ở triều đình hiểu rõ lòng ta là ông Trần Văn Tuần. Ông cũng là người dũng khí dám cãi cả đình thần để mong bảo vệ được cho Trung quân. Ta vẫn còn nghe đâu đây chất giọng ấy trầm lắng và cứng cỏi. Thành không biết dạy con, tội nhẹ nên lấy răn đe giáo dục làm trọng. Đối lại giọng lễ bộ thượng thư Phạm Đăng Huy hạch lại gay gắt. Thành nói úp mở, nuôi lấy khôn vặt, khinh triều đình. Việc xin nhận tội của Thành không thật lòng, tội Thành đáng chết. Cho tới khi Trung quân tự vẫn, hoàng đế mới cầm tờ biểu trần tình của ông do thị trung thống chế Hoàng Công Lý dâng, biểu trần tình rằng, sớm rèn tối đúc, sẽ thành sự cực ác cho cha con tôi không nói vào đâu được, chỉ biết chết đi mà thôi. Lúc bây giờ, Thế Tổ mới thức tỉnh mà thương khóc, dẫu sao Thế Tổ cũng còn biết nghĩ lại. Con người biết nghĩ lại là con người có lòng. Con người này, vậy là còn nhớ ơn bao nhiêu người giúp dập gây dựng cơ đồ hôm nay cho dòng họ Nguyễn. Còn Hoàng Tử Đàm, con người này chỉ biết có vinh quang, chỉ biết vàng son và cung tần mỹ nữ, chưa thấy thấm mùi cay đắng của đại bại, của tan tác. Với con người này, các huân kiệu đại thần như ta và Lê Chất chỉ là vật cản đường thôi. Lâu nay ta vẫn coi chết sống là lẽ thường. Ta chẳng đã từng bao lần đứng trước cái chết, vậy mà ta không chết. Vậy thì chết đâu phải dễ. Mọi việc đang ở ngày mai. Ngày mai ta sẽ liệu. Dẫu sao ta vẫn là ta, là Lê Văn Xuyệt. Mong ước của ta là trừ khử được lũ tư cường bạo, giúp những người dân lành vô tội, sống đói rách mà quanh năm vẫn phải quần quật. Ta muốn trở về quê ta, trở về gia đình. Dân gia đình là dân cùng đường chạy về đây. Chính đám dân này đã khai sáng đất gia đình này. Họ sống hào kiệt, nghĩa khí lắm. Đời ta, nghĩ lại có gì đâu. Không vợ, nhà vua cho cung phi làm vợ. Không con, lấy cháu làm con. Ta không ham hố điều gì. Ta coi thường mọi công danh. Phải, ta sẽ trở về với dân gia đình thủa Hàn Vi. Chút tình quê hương, chút nghĩa đồng bào một thủa. Tranh thủ mà ơn đền, nghĩa trả. Công lớn lắm, nghĩa nặng lắm,
Dân không bao giờ đòi ta, bao giờ nhắc tới dân gia định, ta cũng thấy mình mang nợ.